Con cứ ước muốn thì có ngày nhưng định điền cho thật mà. Thầy nãy thầy nói ước nguyện mà, con tu tập được như, được những cái ngày mà thọ bát quan trai như vậy rồi đó, thì con sẽ ước nguyện cho Minh Điền.
Con không có nói cho nó biết,
con ước nguyện thật là
nào đó nó không nói gì
đâu rồi, không có thế nào không đâu. Con cứ ước nguyện thì con sẽ thấy cái lời Đức Phật dạy mình nó không có thiếu, không có dối mình đâu, Đức Phật nói rất đúng. Cho nên Đức Phật nói mình muốn cái gì đó mình ước nguyện, thì con tu được như vậy, con ước nguyện cho nên gì con sẽ tu được. Rồi con ước nguyện cảm với đứa con của con nữa, nó cũng sẽ tu được. Một cái làm người mẹ mà thương tất cả các con của mình tu được thì mình mong đứa con mình hạnh tu. Cái gì cuộc đời nó con cứ thấy nó qua vậy chứ không có hạnh phúc gì đâu, nó khổ lắm, đủ như mặt khổ. Cho nên con ước nguyện con sẽ làm được. Này Tom, con nói vậy à thôi. Hôm nào có cái dịp mà thầy sẽ cho đọc cái bức thơ của, mà thầy gửi cho bác sĩ Trí đó, vì đứa con nó nói ba đi tu ba bỏ con, thì do đó thầy mới lấy cái câu nói sao ba nỡ bỏ con á, thầy mới viết một cái bức thơ thầy gửi cho đứa con đó để nói cái ý nghĩa. Rồi một ngày nào đó thầy trong bức thơ đó thầy có nói cái ý một ngày nào đó ba sẽ ra đi vĩnh viễn, thì lúc bây giờ con có gọi ba sao ba nỡ bỏ con thì lúc bây giờ con cũng là mặt ba rồi. Phải không? Thì đó là cái bức thơ thầy khuyên để mà thực tế. Còn bây giờ ba đi tu con không mất đâu, nhưng mà ba sống đúng được tâm hồn không khả năng là, và con cũng bắt chước ba, con cũng làm được vậy. Thì khi mà ba mất, con mất, cha con mình sẽ gặp nhau trên cái đường, cha con đồng gặp nghiệp theo bất mà sao ba nợ bỏ con nữa. Khi nào con đọc bức thơ đó con sẽ đưa cho mấy cháu đó. Nó là cái lời khuyên của thầy thực tế ở trên con đường đời, để không khéo chúng ta cứ nghĩ là cha mẹ đi tu là bỏ con, không phải. Tha thứ với con cái nó mới tu để sau này cha con chồng vợ mới gặp nhau trên một điểm, nó có một điểm chúng ta sẽ đồng gặp. Cũng như bây giờ các con cứ nghĩ rằng ngày xưa Đức Phật Thích Ca ngài đã nhập vào Niết Bàn, bây giờ chúng ta không có thấy, chúng ta không gặp được ngài nữa, biết mặt mũi ngài ra sao, lời nói của ngài thì còn ở trong kinh sách nó, nhưng mà ngài thì chúng ta không còn biết nữa. Nhưng mà chúng ta khi nào mà chúng ta giữ tâm mình được thanh thản an lạc vô sự bất động trước mọi các pháp, thì ngay cái tâm trạng đó thì chúng ta lại gặp Đức Phật Thích Ca chứ. Đức Phật 2000 mấy trăm năm rồi, cách chúng ta xa xôi rồi, mà bây giờ chúng ta cũng ở đúng vào cái trạng thái mà Đức Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn, thì Đức Phật với mình cũng gặp nhau trên cái trạng thái đó. Thì như vậy là rõ ràng bây giờ nếu mà chồng vợ con cái chúng ta đều sống ở chung nhau trên một trạng thái đó thì gặp nhau điểm rồi, đâu có còn mà không khiêm hợp đâu. Còn giờ chồng thì nghĩ dày, vợ nghĩ khác, thì lúc bây giờ mà nó chết rồi thì chồng nghĩ chồng sẽ đi tái sinh chỗ khác, mà vợ tái sinh chỗ khác không gặp nhau nữa đâu. Phải không, con thấy không? Vợ chồng hiện giờ con thấy có ai mà hai tư tưởng mà giống nhau đâu, cho nên họ đâu có gặp nhau tới một cái trạng thái được, do đó thì chết phải chia liền, thì phải mất nhau không còn. Mà Phật pháp giúp cho chúng ta để trở về một cái điểm với nhau, chúng bây giờ chúng ta sẽ sinh hợp nhau trên điểm. Nó hay đến cái mức độ mà thầy nói thiệt, đúng là chúng ta hiểu được thì nó hay quá kìa. Nó sẽ không còn chia cắt nữa, nó không chia rẽ nữa, nó sống hoài. Lúc bây giờ ví dụ như mình muốn, tức là tứ nghĩ tức mà mình muốn gặp nhau thì sẽ gặp nhau được. Cũng như bây giờ cái trạng thái tâm của thầy giờ nó ở trong cái trạng thái bất động đó, nó ly tham, nó đi dục ác pháp, ở trong trạng thái thanh tạng an lạc vô sự đó, thì tâm cái ý của thầy nó muốn gặp Phật Thích Ca, thì ngay đó thì Phật Thích Ca với thầy nói chuyện nhau. Nó cũng như là thầy với mấy con ngồi đây vậy, có gì đâu, mặt thấy mặt rõ ràng chứ đâu phải không thấy, nói chuyện âm thanh cũng như nhau chứ đâu có thấy, nó đâu vào trong cái trạng thái đó, nó không có cách cái ngôn ngữ, nó đâu có còn cái ngôn ngữ của con người của mình nữa, thành ra phải nói tiếng Anh tiếng Pháp nhau mới hiểu. Vô đó thì nó đồng ngôn ngữ nhau hết, nó có thứ là cái ngôn ngữ. Cho nên thí dụ như con là người Mỹ, là người Anh, là người Nga, là người Pháp, mà khi con sống ở trong cái trạng thái đó rồi thì nó cũng đồng một cái ngôn ngữ nhau để mà gặp. nó hay như vậy, nó phá đi cái hàng rào ngăn cách ngôn ngữ. Còn bây giờ chúng ta muốn thông suốt ngôn ngữ nào đó phải hào lực chứ, không thể mà nói chuyện với nhau hiểu nhau được, đó là các con. Vậy cho nên các con khác cố gắng thì chỉ thích đến các con thôi, cố gắng để rồi gặp thầy. Chứ còn nếu mà một hai thầy đi rồi các con mà không cố gắng thì các con không sống được ở chỗ tâm bất đồng, đi dục giải pháp thì các con gặp thầy dịch chuyện. Cho nên thầy mong rằng các con sẽ gặp thầy. Dù bây giờ các con ở bên Mỹ này, ở đâu bất kỳ, nhưng mà con chết đi mà con được ở trong trạng thái thôi, con sẽ gặp thầy. Bất kỳ chỗ nào cũng gặp thầy được đó. Mà nếu mà con không được ở trong trạng thái đó thì con dù con muốn dù có gì nữa, con có bức tượng thầy, con thờ, con cũng gặp thầy nữa. Đó là một cái nhiệt tâm nhiệt quyết của mình để mình đi vào được cái chỗ đó, để cứu cánh mình hoàn toàn không còn tái sanh luân hồi, không còn bị chia cắt. Bây giờ con tiếp tục hỏi thầy xem. Con có hỏi thầy gì nữa không?
Giờ nói về mấy các câu pháp tướng đó, khi gặp hoàn cảnh gì đó mà mình dùng câu pháp tướng đó mà nó không có hiệu quả đó, thì mình có nên lặp lại nhiều lần hay là sửa cái câu pháp tướng đó cho nó chi tiết hơn, nó thích hợp hơn hay không?
Nếu mà khi mình dùng cái câu pháp tướng đó mà gặp trường hợp nào đó mình thấy nó không có hiệu quả thì mình thay đổi câu pháp tướng. Phải thay đổi thôi, chứ đừng có nhậm lại, bởi vì câu pháp tướng nó không đúng rồi. Nó không đúng với cái tâm trạng của mình cho nên nó không hiệu quả. Mà hãy mình hướng tâm nó đúng với tâm trạng mình, cái nó hiệu quả, nó giải quyết cho mình được. Bởi vì cái kết quả của nó khi Đức Phật tu dạy đó, pháp ta đến không có thời gian. Hãy mình hướng mà nó có kết quả thì nó không có thời gian, chứ không phải được chờ đợi. Mình chờ đợi là cạch pháp rồi. Cho nên khi mà hướng có hiệu quả thì đúng, mà hướng không có hiệu quả thì phải thay đổi được. Thay đổi cái kết quả đó.
Nếu mình nổi hoài, nó
trật
hoài thì sao?
Mình nổi hoài, trật hoài đó, tức là mình sẽ đến mình nhờ một chuyện của tri thức giúp cho mình câu pháp hướng. Bởi vì mình chưa đủ khả năng trật pháp. Bởi vì trong cái trật pháp giác chi thì Đức Phật có nói, khi mình đạt được tới cái tâm nào đó thì mình trật pháp nó đâu nó đúng đó. Còn bây giờ mình chưa đạt được thì mình trật pháp chưa đúng chưa trật. Cho nên mình cứ hướng tâm, mình cứ mình trật ra những cái câu hoài cho đến khi nào nó hiệu quả thì thôi, mà không hiệu quả thì mình để mình xin. Thì người ta cho mình cái đề mục, tức là người ta cho mình không pháp hướng. Đề mục thiền hay đề mục tu, tức là người ta cho mình cái pháp hướng.
Còn trong cái thời công phu đó, mình đọc những cái câu pháp hướng như vậy đó, đọc làm những câu pháp hướng như vậy đó, thì mình có nên dùng những câu pháp hướng mạnh quá hay không, hay là nếu mà con pháp tướng mạnh quá đó thì có thể là mình không có thực hiện nổi, rồi cái mình trở thành đó là thất vọng, rồi mình chán nản hay không?
Đó, nên mình khi mà nó bình thường, tâm mình nó không có gì hết à, thì những câu pháp hướng là câu khéo nhắc nhở tâm mình thôi. Còn khi mà đụng chuyện một cái tâm của mình mà nó cũng như bây giờ nó đụng chuyện nó sân, mà nó cứ nằm nó không chịu thả ra được á, thì mình quyết định sân là đau khổ tại sao nhất, thì nó như là cái quyết định quyết là liệt, để làm cho nó coi như là mình cắn răng, mình nghiến răng, mình trợn mắt, mình ra lệnh nó đó, ra lệnh cho cái tâm, phải dứt cái tâm sân đó. Thì như vậy nó mới dứt được. Thì như vậy là cái câu pháp hướng nó phải dùng trong lúc đó. Chứ còn cái câu pháp hướng nó mà dùng trong lúc bình thường như thế này là sai đó. Coi như lúc bình thường là mình vuốt ve nó để mà dụ cái tâm của mình, mà đến khi mà nó cứng đầu thì phải rơi giọt giữ đời nó mới nghe. Con thấy mình huấn luyện cái tâm của mình là phải huấn luyện có phương pháp đó. Mà câu pháp hướng là cái phương pháp để huấn luyện. Chứ lúc nào mình cũng ra lệnh răng đe nó hết. Tôi có chứng ở chỗ nào, tôi có sân ở đâu mà răng đe tôi dữ vậy nè. Thì như vậy là mình sai rồi. Cho nên phải biết, Đức Phật phải nói mình thiện xảo mà, khéo léo mà. Cái pháp dạy mà tại vì anh không khéo léo anh thiện xảo cho nên tôi không có kết quả. Pháp thì đúng, nhưng mà tại vì tôi thật rồi, tôi sai rồi, không thiện xảo là không dùng đúng với cái tâm trạng của mình lúc bây giờ. Cho nên Đức Phật có nêu ra hành tướng, nhân tướng, hành tướng và đặc tướng. Mình nêu cái những cái pháp này nó không hợp với mình rồi. Cho nên lúc bây giờ nó không hợp, cái pháp nó hướng tâm nó không hợp, lúc cái tâm của mình như thế này thì không hợp, là thì mình phải xả, mình phải thiện xảo chán. Đó, cho nên có một cái vị mà về để tu á, thì mong cho cái tỉnh chỉ nó thở để nhập tiêu thiền. À, tối nào cũng ráng ngồi im lặng, cứ ra lệnh hiếp, hiếp răng kẹo kẹo để cho hơi thở nó tỉnh dậy. Trời đất ơi, cái tay nó chưa ly dục ly áp pháp thì để từ từ nó chứ sao bây giờ bắt buộc nó dữ vậy. Thì như vậy là cuối cùng nó tỉnh chỉ bằng cái tưởng, nó tưởng nó thành nó tỉnh chỉ bằng cái tưởng, thì do đó nó tạo cho mình cái tưởng thức ghi điểm rất là ghi. Thay vì nó thấy nó ngưng thở, nó tạo cho mình ngưng thở thật sự, nhưng mà thật sự là mình còn thở nhưng mà mình cứ tưởng mình nó ngưng. Vì cái tư tưởng mình nó đặt thành cái tưởng ở trong cái chỗ là quyết định như vậy, cuối cùng là nó không ngưng mình. À, mà một thời gian sau thầy mới gỡ cái đó, chứ nó lọt vào cái tưởng thức nó khó gỡ. Cứ ngồi cái bắt đầu thấy mắt hơi thở, mắt hơi thở coi như là mình không có thở nữa mà nó thở. Bởi vì khi mà nói con vừa không thở nữa, con ngồi cả tiếng một không thở, thầy mới đến thầy quan sát thì coi có thở nữa. Khó thở vậy mà
thở thở mà nghĩ là không có thở.
Ờ, mà cứ cái tưởng nó che suốt luôn, không thấy hết thở, không nguyên nó thở mà vậy sao tưởng là mình thật sự nhận định.
Còn như trong cái bài công phu đó mà về tác ý như vậy đó, mình cứ đọc những câu như vậy đó thì nó có thể là nó mình nhàm chán quá rồi cái nó không có tiếp thu vô trong cái tâm mình được, thì mình có thể là dùng hình ảnh hay không thầy? Ví dụ như là mình biết đó là mình mà như là mình ai khen mình chứ như ai khen con là tu hành giỏi quá hay là kiếm tốn quá thì thôi tuy không nói nhưng mà trong lòng vẫn thầm thầm vui mừng đấy. Vậy con có nên mà tưởng tượng ra một cái hình ảnh mà có ai tới khen rồi cái mình dùng có pháp tướng để mình chặn nó lại hay không, thì mình có thể dùng hình ảnh để mà mình làm cho nó sống động hơn, cho nó để đỡ nhàm chán hơn?
Có không? Phải tưởng tượng ra, bởi vì có lúc Đức Phật để nó quán tưởng. Yeah. Mình phải tưởng ra để cho mình biết sinh nó nhàm chán, không kéo nó ngầm ở trong đó mà nó nuôi lớn cái ngã.
Yeah.
Không được, nó kéo lắm, nó tiện sẵn khi mà có cái người khác, thà là đừng ai nói gì hết, chứ mà có người ta khen mình rồi thì phải quán tưởng.
Yeah.
Quán tưởng bằng cái hình ảnh.
Yeah.
Bằng những cái này kia, bằng sắc tướng âm thanh, bằng những cái này kia, để rồi từ đó mình mới không được cái quán tưởng, mình không được cái lý của nó, mình mới buông xả được.
Yeah. Tức là mình quán tưởng bằng hình ảnh được.
Bằng hình ảnh được.
Yeah.
Nó thật mà cái đó là cái thật mà. Yeah. Cho nên mình quán tưởng bằng cách, ví dụ như cái dứt chuyên hình có, mình quán tưởng có linh hồn thì cái đó là sai.
Yeah.
Còn cái này quán tưởng nó thật. Yeah. Có, nó có thật. Ví dụ như bây giờ đó, mình đây không có cây ma, hơi thúi. Yeah. Không có bộ xương người, mà mình quán tưởng có bộ xương người, mình nhìn cái bộ xương người, mình quán tưởng cái thi ma chết bình thường đứng trước lên hôi thối, mình quán tưởng có. Thì cái này là cái sự thật, nó có cái người chết trình lên hôi thối có thật, nhưng mà ở đây bây giờ nó không có. Con hiểu chỗ này không có, cho nên đó gọi là quán tưởng, mình quán tưởng đúng. Còn bây giờ đó nó không có cái linh hồn mà mình quán tưởng có linh hồn, nó không có ông thần mình quán tưởng có ông thần, nó không có cõi cực lạc mình quán tưởng có cực lạc, thì nó là thật sai. Còn cái này nó có thật, nhưng mà trong cái hiện tại cái đó, chỗ nơi đó nó không có cái hình vậy, cái thân hình đó một trình hôi trình thúi, nó không có cái bộ xương trắng, nhưng mà người ta quán tưởng cái đó có được. Cái đó đâu, thì cái đó cái con quán tưởng đó là dùng cái âm thanh sắc tướng nó mà quán tưởng đúng chưa, để cho mình xả được cái ly, cái tâm tham của mình bằng cái này bằng cái kia, bằng cái sắc ngã hoặc là sắc tướng sắc họ của mình đó.
Nên, ví dụ như con ngồi trong vòng 3 tiếng đồng hồ đó, con đi kinh hành hay là ngồi thiền đó, thì tại vì cảnh ở đây nó thanh tịnh quá cho nên mình như là cái chướng ngoại pháp nó rất là hết. Hết nên chỉ có một cái chướng ngoại pháp thì mình đẩy lui nó được thôi. Rồi như vậy nó, cái chướng ngoại pháp đó, như vậy nó trở thành khó lưu tập phải không thầy?
À, nó khó à, quá trình nó sẽ rơi vào nó, cái chướng ngoại pháp thì coi như cái tâm nó dễ yên lặng hơn.
Yeah.
Nó rơi vào cái trạng thái tĩnh lặng.
Yeah.
Thì nó cũng hay đó.
Yeah.
À, cho nên vì vậy mà luôn luôn đó, mình cảnh giác, mình cảnh giác, tức là mình dùng cái hướng để cho cái tâm mình vừa tĩnh mà nó trong cảnh yên lặng này nó yên mình. Từng mình có đem những cái quán suy tư về, ví dụ như mình thấy cái tâm mình nó tham đắm, nó dính mắc cái gì nhiều, nó bị cái gì nhiều về cái chướng ngại pháp nhiều đó, mà bây giờ thì nó không chướng, nhưng mình nên lôi những cái đó ra mình quán chứ. Chứ không kéo mình ở trong cảnh lặng này mình không triển khai được cái tiêu chí giải pháp của mình á, thì sau khi mình đến cảnh động cái mình bị liền. Còn bây giờ mình triển khai cái trí tuệ này để để sẵn sàng để khi mà mình đụng chuyện cái nó có cái trí tuệ nó đúng rồi. Đó. Đó.
À, mình có thể đem những cái ký ức, những cái kinh nghiệm quá khứ ra để mình suy tưởng nó.
Suy tử để cho nó thấm nhuần nữa con. Ví dụ như nó có những gì ký ức, những cái gì mà kinh nghiệm tu hành mà để giải thoát, mình đem ra mình suy nữa. Chứ đừng có để mà ngồi yên lặng, mà nó thấy yên lặng. Yên lặng thì nó cũng tốt đó, nhưng mà nó sẽ dần đi vào cái sự tĩnh lặng thì nó tốt rồi. Nó lọt vào trong cái hiện tượng. Cho nên mình cố gắng mình tránh làm sao mà cái ý thức mình luôn luôn nó có sự hoạt động là sự tốt rồi. Mình có nghĩ rằng cảnh động là mục đích của mình là ly tham sân si mà. Ly hết cái tham sân si này thì nó là thiền định, mà tâm mình còn tham sân si. Bây giờ cứ ngồi yên lặng bây giờ cả một ngày hai ngày gì nữa đó, nó không định đó, cái định tưởng này. Thì con lưu ý cái phần đó, thì cho nên vì vậy mà trong cái hoàn cảnh tưởng, trong hoàn cảnh yên lặng này, thì con không nên giữ tâm mình trong cái sự tỉnh lặng mà nó chỉ tỉnh thức thôi. Được. Vì tỉnh thức cho nên mình mới có đưa ra những cái pháp quán, một quán để mình kiểm tra cái trí tuệ, tiêu chuẩn giải thoát. Nó hay.
Vậy thì trong lúc mà mình chưa ly dục ly pháp hết á, thì tất cả những định của mình có đó đều là định tưởng hết, không có đấy. Không có nào mà thật là định hết, đúng không?
Thật định. Bây giờ cái tâm tham sân si nó còn mà là đầy được. Yeah. Tâm nó chưa có hết tham sân si mà biểu định thì được cái gì?
Còn được ngược lại, mà nếu mà mình không ở chỗ tu viện vắng vẻ như vậy nè, mình ở trong thế gian, mình ở nhà chẳng hạn đó, thì cái sáu căn của mình nó bị áp đảo quá trời, mình không thể nào chống đỡ nổi, thì không có cách nào, không có cách nào để mà chống đỡ nổi, thì thầy có thể giúp cho
thầy sẽ giúp cho các con được cái bộ sách đạo đức làm người đó. Yeah. Nó sẽ giúp cho các con chống đỡ. Bởi vì đó là cái căn bản của người cư sĩ. Yeah. Cái đạo đức. Yeah. Nó mới chống đỡ được sáu tiếp xúc sáu trần ở ngoài, nó cứ tiếp mà nó làm cho mình động dữ lắm. Sáu căn của mình tiếp xúc sáu trần nó động, mà chỉ có cái đạo đức nó mới giúp cho mình bất động thôi, chứ còn không cách nào cả. Cho nên cái bộ sách đạo đức làm người rất thành thiết cho mấy con là căn bản. Cho nên thầy nói cái giáo trình mà tu tập cho người cư sĩ đó là cái bộ sách đạo đức làm người đó. Mà thầy đang chuẩn bị thầy soạn thảo cho mấy con. Cái bộ đó là cái bộ căn bản nhất của người cư sĩ. Khi người cư sĩ đã sống được đạo đức làm người rồi thì mới tiến thêm một bước nữa là nói là đạo đức làm thánh, tức là mới trở thành tu sĩ. Thì bây giờ mấy con mới vô trong chùa, mấy con mới tu tập theo cái các pháp mà Phật đã dạy cho người tu sĩ. Thì nó mới đúng. Chứ thiệt ra mấy con về vô chùa tu chứ mấy con chưa có đạo đức, chưa có hiểu đạo đức nhân bản là nhân quả như thế nào hết. Chỉ ở cũng biết nhân quả vậy chứ mà chưa biết hành động đạo đức của mình trong cái nhân quả nó như thế nào, ứng như thế nào. Cái gì từ xưa đến giờ có cái bộ sách đó mà thằng biết đâu biết sao. Sau này thì mấy con sẽ có cái bộ sách đạo đức đó giúp cho mấy con. Tuy nhiên cho nên vì vậy mấy con ở trong gia đình mấy con tu chứ mấy con đâu có cần phải vô chùa đâu. Khi đọc cái bộ sách đạo đức này hàng ngày, mình phải sống như thế nào, đối xử như thế nào, cách thức như thế nào, nói như thế nào, hành động làm như thế nào, tất cả mọi cái cho người cư sĩ để thực hiện trên cái đời sống này. Mà nó đem lại cái sự an vui giải thoát cho chúng ta. Bởi vì đạo đức nhân quả, nhân bản nhân quả không làm khổ mình của người. Thành ra nó giúp cho mình không có làm khổ ai mà cũng chính không làm khổ cho mình nữa. Đem lại mọi cái hạnh phúc cho mấy con đó.
Mình đó là phải là phải đoạn giết ngũ tiền gái, là phải tập có tiến tử rồi đó. Thì những cái đó nó lâu lâu nó ló ra chút xíu mình mới thấy, thì mình mới biết là mình còn. Rồi bây giờ đó là mình muốn biết là mình còn bao nhiêu, làm sao biết được cái này.
À, lẽ đương nhiên á, mình thấy cái cuộc sống của mình có những cái mà nó không quá cai nghiệt với mình thì mình giữ được. Có những cái mà nó quá cai nghiệt mình chưa giữ được, nhưng mà nó quá cai nghiệt mình á, nhưng mà mình vẫn tự chủ được, không có đến đổi mình thô lỗ như những người khác. Thì mình biết cái con đường tu mình nó có kết quả. Chứ như vậy là nó kết quả được nửa đường rồi. Còn nếu mà nó cái những cái chuyện nhỏ nhỏ thì mình bỏ qua được hết rồi, nhưng mà đến cái chuyện mà quá cai nghiệt quá, nó quá lớn á, thì mình làm chủ không được, mình cũng trở thành một con người như bình thường, như người khác cũng giận dữ, cũng tức giận, cũng la hét, cũng thường vậy đó. Thì mình biết rằng mình mới bước đầu vào cái giai đoạn thứ nhất. Nghĩa là khi mà không gặp trường hợp nào hết á, bình thường những chuyện nhỏ nhỏ thì coi như là mình lướt qua được, thì nó cũng là khá rồi đó, tức là mình có hiểu biết rồi. Nhưng mà khi gặp cái trường hợp nó quá rối rồi, mình không còn sáng suốt nữa, từ lúc bây giờ cái bản chất mà hung dữ của mình từ lâu đến giờ ác pháp nó lộ ra toàn bộ ra hết, thì như vậy là mình mới bắt đầu mới đi vào mới cái giai đoạn một. Còn cái giai đoạn mà được thứ bằng thứ hai đó, thì coi như là những cái chuyện xảy ra thì trong tâm mình biết mình có tức giận, nhưng mà mình không có lộ cái tiếng thô mình mặt lỏ hay là tay chân ngứa mai hoặc là nói một chưa mà sai với ta, thì mình biết rằng mình đã khá rồi, được phân nửa rồi.
Nhưng mà bên trong thì còn,
bên trong thì còn, bên trong thì vẫn còn, mình thấy còn thân, còn quyền não, còn tức, nhưng mà nó không lộ ra cái tướng, thì nó là mình đã phải kiếm gì rồi. Nó cái tâm mình nó khởi lên, cái thân của mình nó theo cái hành động nó ra, ra liền, nhất là cái miệng của mình nó không kìm được. Mà nó kìm được là đủ biết nó phải có cái lực gì trong đó rồi, cho nên mình biết được nửa đường rồi. Thì mình tu hành mình so sánh được cái chỗ này mình biết. Nó bừng lên hai con mắt, nó đỏ lên liền, nó nghe người ta nói một cái nó sai rồi, nó tức lên liền. Lúc bây giờ mình không, hai con mắt mình nó nghe nó nóng lên rồi, mình biết rồi, nhưng mà mình không có lộ thêm một cái gì ra hết, hoàn toàn không có nói to tiếng không vậy, thì mình biết mình được nửa đường rồi. Chứ còn lúc bây giờ mà miệng nói mà tai mà muốn đấm người ta thì trời ơi buồn quá. Đó thì con lưu ý cái thằng đó thì biết mình tu được nửa đường chưa. Còn nãy mà tới mà coi như là tâm thấy phóng dật rồi thì con đường của con là hoàn tất rồi. Nó ba cái đoạn
rồi. Còn không còn
nữa. Nó không còn nữa. Nó chia làm ba phần. Phần thứ nhất là phần sơ cấp, phần thứ nhì là trung cấp, phần thứ ba là nó tâm thấy phóng dật. Chỉ ba phần, coi như nửa đường.
Vậy thì bình thường không biết. Không biết thì chỉ có khi nào gặp hoàn cảnh.
Hoàn cảnh rồi mới mình biết.
Thì khó khăn mới biết. Và có ai mà thử mình đó thì mình mới biết.
À đó vậy.
Thế còn bình thường thì không biết
rồi. Đó vậy đó. Bình thường thì mình thấy mình đâu có gì đâu mà biết được. Nó cũng y bình thường như những người mà giải thoát vậy. Nhưng mà con sẽ biết. Con sẽ biết. Khi mà con tu được nữa rồi con sẽ biết. Thường xuyên cái tâm của con nó luôn luôn nó tập trung trong hơi thở. Bắt đầu bây giờ con ngồi một ngày, con ngồi chơi vậy. Trong một ngày con bình thường, con không có chuyện gì hết á, mà con thấy thường thường là cái hơi thở, con cái tâm con nó biết hơi thở ra vô. Con không bắt buộc nó mà nó dần biết cái hơi thở. Thì con biết nếu mà cái số cái thời gian mà nó dài á, trong một ngày á, trong một ngày 12 tiếng đồng hồ mà con thấy cái tâm con mà nó bám vô hơi thở vậy, nó được 6 tiếng á, thì con được đi được coi như là con đi được nửa đường rồi. Còn nếu mà nó có một tiếng hay là 50 phút á thì nó mới có chút chút thì nó mới bắt đầu vô. Còn nếu mà luôn luôn lúc nào mà nó cũng biết hơi thở ra vô nó không phóng dật nữa rồi thì đó là xong. Nó bình thường thôi, nhưng mà mình xét qua cái tâm nó thanh thản an lạc vô sự nhiều hơn ít cũng biết được cái tâm của mình ly tham không tiêu nhiều ít. Do căn cứ của hơi thở chứ không phải không biết. Nó không biết là hoàn toàn là coi như là mình hoàn toàn là không có cái pháp để mình căn cứ vào mình không biết. Chứ còn đây ở trong đạo Phật thì Đức Phật nói tâm định trinh thân. Khi mà cái tâm nó định thì nó sẽ định vào cái thân của nó. Mình định vào cái định thân của nó thì nó không thể nào định vào một cái bất động được, mà nó phải định vào cái động. Do đó nó định vào cái động thì chỉ có hơi thở là nó động thôi. Nó định vào cái thân thì cái thân nó phải động thôi, mà hơi thở là nó động, do đó nó luôn luôn nó phải định vào hơi thở. Và nếu mà nó định nhiều tức là tỉnh thức nhiều, tỉnh thức nhiều. À, nếu mà nó định nó tỉnh thức ít á thì nó xả ít, nó xả ít thì cái tâm tham sân si nó ít. À, mà nó định nhiều, nó tỉnh thức nhiều ở trên hơi thở nhiều thì nó sẽ xả tâm nó nhiều. Mà nó nhiều á thì do đó thì nó làm cho mình tâm tham sân si của mình nó giảm nhiều. Mà khi mà nó định luôn liên tục vậy hết thì nó là hết tham sân si. Căn cứ chỗ này mình cũng biết được cái tâm của mình.
Như thầy nói tâm phải định trên cái gì đang động thì hơi thở, chứ còn cái bất động thì không được. Tôi nghe nói là thấy thầy mấy từ mà tôi chưa nghe thấy đó, mấy thầy năm tâm đó, như là có cái pháp môn thiền để một cái dịch gì trước mặt cho nó thầy quán đó, là như vậy đó là có phải là họ thiền thức định ở trên cái dịch bất động không?
À, cái dịch bất động đó là định tưởng rồi, nó sẽ rơi vào cái bất động xong rồi. Bởi vì cái động này nó sẽ trở thành cái khâm ngơ rồi. Bởi vì cái đối tượng này để mình nhìn mình tập trung đó. Ví dụ như vẽ một cái vật tròn có cái điểm để cho mình tập trung trong cái điểm đó, để cho tâm mình nó bất động trên cái đối tượng đó. Thì đó là nó cứ định cái vật đó ra. Mà định cái vật đó thì nó sẽ vào cái bất động cái đó, thì do đó nó không còn động nữa. Thì nó là không rồi. Nó cứ lọt vào trong khâm giới mà không như đi xứ mà.
Cái đó có tốt không?
Không tốt, nó đi lạc đường.
Đi lạc đường.
Cho nên vừa rồi thì vợ con có hỏi ở trên máy á, trên vi tính á, thì hỏi thầy á, nó hỏi về cái không vô biên xứ, cho đến cái thức vô biên xứ, tại sao mà trong các kinh như kinh Niết Bàn cái này kia thì Đức Phật ở trong những bài kinh đó thì nó có nhập bốn thiền rồi tới nhập bốn cái định vô sắc này nè, vô biên xứ, thức vô biên xứ nó nhập gì Phật tưởng định không? Thì thầy chỉ tóm lược thì trả lời thì khi Đức Phật mà được cái gì hoài đạo dạy đầu tiên ngài nhập cái không vô biên xứ, cho đến khi mà cuối cùng vị thầy cuối cùng dạy thì ngài nhập được phi tưởng phi tưởng xứ. Nhưng mà Đức Phật nhập được những cái định này rồi thì xem lại thì nó không có giải thoát, không có làm chủ được sinh già bệnh chết của mình, cho nên Đức Phật mới ném bỏ đi. Do đó sau khi mà Đức Phật mà khổ hạnh đến tối đa đó, thì Đức Phật nó lúc bây giờ đó, Đức Phật không có đi được vì ăn ít quá cho nên cái sức khỏe nó không còn nữa. Khi đó Đức Phật mới được cái chú mà cái chú chăn dê đó mới đổ sữa cho mình, mới tỉnh lại. Thì tỉnh lại Đức Phật nó hồi tưởng lại, nhớ hồi nhỏ mình ngồi tu mà ly dục với ác pháp nhờ sơ thiền đó, thì Đức Phật nghĩ con đường mà sơ thiền cho đến tứ thiền có lộ trình này có thể đưa mình đi đến giải thoát. Còn toàn bộ tất cả những sự khổ hạnh và không vô biên xứ, thức vô biên xứ này thì nó sẽ giúp mình được giải. Cho nên khi đó Đức Phật mới nói nếu như vậy mình bây giờ mà mình có sức khỏe để cho mình tu được thì mình phải ăn lại, chứ còn nếu mình ăn uống khổ hạnh thì mình không còn đủ sức mình tu. Cho nên Đức Phật mới bắt đầu mới ăn uống trở lại bình thường, nghĩa là một ngày ăn một bữa mình ăn no đủ chứ không phải ăn ít hay chút thịt gì nữa. Do mà ăn đủ trở lại như vậy thì anh em năm nghe Kiều Đường Như mới cho là Đức Phật lợi dưỡng, vậy mà không có chơi Đức Phật nữa, cho nên Đức Phật chỉ còn có một mình. Do đó Đức Phật có giới cái cậu Bồ Đề, trước cái cậu Bồ Đề đó có cái dòng sông để tiện lợi cho mình vừa tắm rửa mà vừa có nước nôi uống này kia nữa, cho nên Đức Phật chọn chỗ đó. Bởi vì bây giờ còn có mình ai múc nước cho mình uống, cho nên vì vậy mà ở đó để tiện mình múc nước mình uống hay tắm giặt cho nó tiện. Còn hồi đó thì ở chung với năm nghe Kiều Đường Như thì những người này họ có thể họ thay phiên đi khất thực hoặc là họ hút nước mình ăn uống khổ hạnh rồi thì họ lo lắng cho mình được. Còn bây giờ thì hôm nay còn lo cho ông ta, cho Đức Phật nữa, cho Đức Phật mới đến cậu Bồ Đề đó mà mới thực hiện từ sơ thiền tới tứ thiền rồi đi qua tam môn chứ không có đi vào cái bốn cái định không này nữa. Vì vậy mà tại sao bây giờ trong bài kinh Nguyên Thủy nó vẫn có những cái kinh này là do ngoại đạo nó đưa vào, chứ Đức Phật đã tu không giải thoát thì bỏ, bây giờ còn lại kê vô đây làm gì? Con thấy cái pháp mà không lợi ích mà giờ còn kê vô sắc lốt nhau như vậy mà lại tấp lại trên cái pháp tứ thánh định nữa. Mà rõ ràng là ở trong những cái kinh Phật thì thường Đức Phật xác định, Đức Phật có hỏi định trong cái ngũ lực á, thì hỏi định lực là gì, thì Đức Phật nói tứ thánh định, bốn thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó là định lực. Còn hỏi niệm lực là gì thì Đức Phật nói tứ niệm xứ, mà hỏi tấn lực là gì thì Đức Phật nói tứ chánh căn, mà hỏi tuệ lực là gì thì Đức Phật nói tứ diệu đế, mà hỏi tính lực là gì thì Đức Phật nói là tứ bất hoại tịnh. Bởi vì tất cả những cái đó đều là những cái pháp nó cụ thể rõ ràng ở trong kinh, nó đã liệt kê cho chúng ta biết được cái pháp nào đúng pháp nào sai, chứ Đức Phật đâu có nói là tứ không bao giờ đâu. Đức Phật nói tứ thánh định chứ Đức Phật nói tứ không, thành ra tứ không có, mà bây giờ lại liệt kê theo cái đó để thấp như vậy thì tức là người sao này làm chứ không phải Đức Phật. Đức Phật đã loại bỏ nó ra đó. Thì hỏi thầy trả lời để cho thấy được tại sao không có những cái bài kinh người ta sắc những cái định như vậy, từ cái định hữu sắc cho đến định vô sắc rồi mới diệt họ tưởng định, thì như vậy rõ ràng nó có cái con đường đi nó như vậy. Thì thầy mới dạy khi Đức Phật tu bốn cái loại định vô sắc này không kết quả thì Đức Phật loại từ bỏ cả rồi. Cho nên chúng ta hiện giờ chúng ta chỉ cần tu tứ thánh định và hướng đến tam minh thôi, chứ không cần đi qua. Nó là cái lợi ích thật sự cho cuộc sống của chúng ta. Còn cái này nó không lợi ích, cho nên hầu hết là các thầy tu nó lạc vào trong không vô biên xứ, nó đi vào cái định tưởng, cho nên mới đưa ra những cái địa mục bên ngoài đó để mà tu đó, mà cũng khác pháp của Bà Đạo. Chưa nó cũng có, trước Đức Phật nó cũng có những cái pháp tưởng này. cho nên mới có gì các vị ngoại đạo mới dạy Đức Phật đó. Để Đức Phật tu tập nhẫn chịu đựng. Thì các con thấy hôm nay á, thì nhờ thầy mà dựng lại tất cả những cái gì, chứ không khéo người ta cứ khen vô trong kinh sách của Phật, cứ nói Phật dạy như vậy, nó làm lệch cái đường đó. Bây giờ thầy dựng lại tất cả những cái gì mà người ta ném bỏ, của Phật người ta ném bỏ, rồi có sẵn những cái bài kinh ở trong kinh Nguyên Thủy, thật sự Đức Phật loại từ nói như thế nào nó cũng có những cái lời của Đức Phật đã nói rằng tôi thấy nhập không vô biên xứ. Thì chỉ biết không vô biên xứ thôi, chứ không có gì ngồi không nó như vậy là không vô biên xứ, có gì đâu. Bây giờ tôi nhập phi tưởng phi biên tưởng xứ thì tôi cũng chỉ biết phi tưởng phi biên tưởng xứ, chứ không có thấy hết tham sân si gì hết được. Thì như vậy có cái mục đích gì mà giải quyết cho tôi được đâu, mà tôi để mà ngồi vô trong đó chơi gì không có gì. Đó là những cái bài kinh mà Đức Phật lý luận nhập phi tưởng phi biên tưởng xứ, một cái định tưởng cao như vậy mà rốt cuộc rồi nó cũng không có cái gì hết, nó chỉ biết cái phi tưởng đó thôi chứ không còn cái gì khác hết. Như vậy nó có ích lợi gì? Người ném bỏ. Cho nên nhờ những cái bài kinh đó mà thầy dạy ra, người ta mới chứng minh để cho biết Đức Phật là luận như vậy, để thấy Đức Phật đã dẹp bỏ. Chứ không khéo nếu mà không có những cái bài kinh đó mà tội mấy cái ông đại thừa, mấy cái ông mà tổ của mình trước kia, mấy ông đó đưa vô mà mấy ông hôm qua, cái lẽ là người ta gạt mấy cái thâu nó hết đi, thì bây giờ thầy làm sao thầy luận? Phải không? Thầy làm sao thầy dựng lại được? À bây giờ gạch mấy câu mà ông Phật luận cái này tôi không được, người kia không gạch bỏ đi, thì người ta đâu có ngờ được là phi tưởng là tôi được hay không. Hôm nay ông Phật ông luận ông nói là cái này tôi vậy đúng rồi, thì tại sao mấy ông khôn mà ông quan chút, nếu mà quan chút rồi đời sau này mình hết chuyện nổi. Đó là những cái mà để làm chúng ta có cái bằng cớ để mà chúng ta dựng lên, chứ nếu mà thầy đặt ra thì đâu được. Kinh sách mọi người người ta dịch thì thầy cứ dịch đâu. Mà giờ thầy nói ở Đức Phật không có, Đức Phật không có nói mà thầy nói có, làm sao người ta tin là được. Còn này cái bài kinh rõ ràng với ông dịch chứ tôi có dịch đâu, thầy có dịch đâu, rõ ràng là Đức Phật đã luận như vậy mà. Thầy nói thầy xách cái đó ra mà thầy đặt cái tiêu chứng hết.
Những truyền tán như vậy, thánh chí tử đó, rồi trong kia mình cũng nói là thanh thản an lạc là vô tự đó, thì cái an lạc đó nó có phải là một cảm giác dễ chịu mà mình thích hay không? Tại vì nếu mà cảm giác dễ chịu mình thích thì nó cũng thuộc về loại tham, cái này là tham phi tham.
Mình biết nhưng mà không thích thì được. Mà biết mà thích cái đó, cũng như thích cái đó như thế này, bữa nay sao ngồi không thấy cái này, tức là thích rồi. Cho nên bữa nay mình ngồi không có mà mình vẫn thấy, và bây giờ bữa nay nó không có thanh thản nè, nó không an lạc như hôm qua hay như hồi nãy, nó có niệm này nó có niệm kia, thì mình cũng không đòi hỏi nó nữa, mà mình cứ đẩy lui các cái chướng ngại pháp nó ra cho khỏi thôi. Chứ không nói sao bữa nay ngồi sao mình lộn xộn quá vậy, nó không đi. Đó là mình tham cái an lạc rồi. Thì không có được, không có vậy được, cái tâm mà khởi thì là ác pháp rồi. Còn tham mà tham cái an lạc tức là còn dục, thì vậy đẩy lui nó đi. Thì rốt cuộc rồi nó có là tự nó, chứ con không khởi tham đâu. Con nghĩ gì?
Tức là khi nào có an lạc đó thì mình nhận biết thôi.
Con nhận biết thôi.
Chứ còn khi mà không có thì mình
đừng có cầu mong, đừng có ước. Đừng có nói cho thánh hồn nãy có, bây giờ thằng này không có, như vậy mình tu sai là không phải đâu. Bởi vì cái tâm của mình nó chưa ly dục ác pháp hoàn toàn, thì lúc mà nó ly á, tự nó ly á, thì mình thấy nó an lạc. Mà lúc nó không ly thì nó khởi niệm này, nó phóng giận, nó khởi niệm kia, thì mình tu tập chứ. Tại sao mình đòi hỏi lúc nào cũng nó an lạc? Thì chừng nào mình tu xong rồi thì nó sẽ được vậy hết chứ gì mà sao? Phải không? Cho nên không tham mà có. Mà giờ mình ước mong nó có thì nó lại là dập tưởng hoài. Con thấy nó cứ giận hoài, nó giận hoài không à? Cho nên nó có mình biết à, như vậy là lúc này mình có ly dục ly ác nó rồi, nó mới có an lạc đây. Nhưng mà không cầu mong mày đâu, tao chỉ cần dẹp cho hết, ly dục ác pháp cho hết thì cái này nó phải có. Cho nên bây giờ mày có không có tao cũng cần. Còn bây giờ mình cần nó bắt đầu cái tưởng của mình nó sinh ra, nó làm cho mình an lạc, từ đó nó dẫn mình đi vào định tưởng hết. Mình ráng như vậy để mình ức chế cái tâm của mình không xả nó, mình ráng mình giữ cái tâm mình trong hơi thở để cho nó yên lặng, để cho nó có sinh ra thì nó sinh ra tưởng. Chứ nó không phải do ly mà nó do bị ức chế mà nó sinh ra, mà nó sinh ra cái an lạc này bây giờ nó là hiểu là tưởng rồi. Chết mình rồi nó dẫn mình đi vô trong cái mê hồn cảnh luôn. Vì cái tâm tham mình nó còn này, nó không ly cái này nè. Chính cái chỗ mà nó còn ưa cái chỗ mà an lạc này, thì tức là nó bị tham rồi, mà mình không có xả nó ra, thì lúc bây giờ cái dục tưởng nó bắt đầu nó bị cái tướng, cái tưởng bị làm bị ra, nó bị mình cố gắng mình ức chế, đừng có vọng tưởng thì bị ức chế nữa rồi, ức chế thì cái tưởng, cái sức tưởng bị lạc, nó sẽ ra cái an làm, rồi mình cứ tưởng nó làm đúng, nhưng mà nó càng lúc nó lại rung người mình lên. À, mình ngồi riết rồi bắt đầu giờ nó lúc lắc, nó không định mà nó cái thân nó lúc lắc, nó ngày càng lúc lắc nó lại càng thấy ăn nữa, nó lại càng thích nữa. Thì cái đó nó mới dẫn mình đi vào được tưởng, thì giống như mà đồng cốt con thấy nó lên nó nhảy tới nhảy lui, ngồi mà nó nhảy tới nó lúc lắc tùm lum tà la một hơi, cái nó ở nó nói lên nó là giống như đồng cốt nó tự tưởng.
Lắc
người lắc. À đó,
không biết mà họ lúc lắc.
Đó, họ không biết đâu. Họ thấy an lạc.
Họ nói là
họ mà mình ở ngoài thì thấy. Thì thấy họ lúc lắc. Nhưng mà trong khi đó họ thấy mà tâm họ rất rất yên ổn. Rất yên ổn, nó không có vọng tưởng không gì mà nó an ổn lắm yên ổn. Mà họ lúc lắc qua lại qua là nó là cái thứ hai.
Trường hợp đó là mình thấy những người thân hay là những người quen của mình đó, mà họ tu theo cái kiểu gì đó mà không có giải thoát, mà mình thấy là nó không có tốt cho Phật pháp gì đó, thì mình không có vừa làm, thì cái cảm giác không vừa làm đó nó cũng được về sân rồi, thế
sân rồi,
sân như thế,
chuyện gì đấy, nó không bằng lòng là mình biết là nó bị sân rồi. Nó có chứa ngại pháp mà nó không bằng lòng đó là tụi gì tên như thế.
Thì như vậy đó thì nó chưa gọi là sạch hết những cái ác pháp.
Như pháp pháp.
Ừ. Là không đạt tơ tiền được.
Không đạt
tơ tiền được. Thôi chứ tiền tơ tiền đó là như là khó nhất phải không?
Khó nhất là
rồi với là
tam tiền tứ tiền là quá dễ. Cho nên ông Phật cũng xác định đó, con thấy khi mà mình đi dục cái ác pháp rồi nhập tư thiền thì từ nhị thiền đến tam thiền thì nhập nó không có mệt, nhập nó không có khó khăn. Nó không có mệt nhập khó khăn, mà lúc này sao mà mình nhập cái sơ thiền thì nó mệt nhập nó khó khăn ghê quá. Thì đúng là ông Phật nói đúng, vì nó toàn bộ nó nằm ở trong cái giới. Giới nó sinh định, cái tâm nó mình giữ gìn giới luật mà thiền pháp nó trọn hết rồi thì cái tâm nó đi dục cái ác pháp nó mới có định, thì nó khó khăn. Nhưng mà tới khi mà cái tâm có định rồi thì bắt đầu cái tâm định nó điều khiển thân nhập định thì dễ quá rồi. Nó không còn khó nữa. Cho nên Đức Phật nói tâm nhu nhí, nó nhu nhí là nó ly dục cái ác pháp rồi. Nó dễ sử dụng. Bây giờ nó nói sao, nó bảo sao thì nó làm vậy. Cho nên vì vậy mà nó nhập nhị thiền tam thiền tứ thiền quá dễ dàng. Đến tam minh cũng không còn khó khăn nữa. Còn nếu mình có cái lộ trình đầu tiên là cái cánh cửa nó đó, cái cửa giới luật á, nó đóng kỹ quá. Cho nên mình vô, mình vô không được. Mà mình vô được rồi thì bắt đầu nó khỏe. Coi như là mình vô nhà bây giờ cứ đồ đạc ở trong nhà mình lấy là xài thôi. Còn hồi đó mình đứng ngoài cửa, cửa nó khóa cứng mình vô không được. Vô không tháo nè. Nó bây giờ như các con là đang đứng ngoài cửa, đang tìm cách mở ống khóa mà vô. Nó an lạc, lời nói nó an khổ, còn coi như thanh tâm con nó không có cái họ đó, cái cảm giác gì mà chướng ngại cho nó an lắm, còn cái tâm con nó không biết chút nào phiền não, đấy là nó an ổn đó. Cái chỗ mà thầy nói thanh thản an lạc, cái chữ an lạc, chữ an lạc nó giữa tâm và thân, nó an lạc đó. Con không còn cứng nữa, con không còn cảm giác cứng, mà con nghe nó nhẹ nhàng, hơi nó cũng không có còn tê nhất ở chỗ nào. Còn cái định mà cứng ngắc á là định tưởng rồi. Nó bất thành nó vô là bị tưởng. Nghĩa là con chưa có ly dục ly ác pháp, tức là cái sơ tiền mình không vô, bây giờ nó vô định bất tử. Thì cái định đó là tụi gì định tưởng rồi. Nó cũng là định tưởng thôi mà. Cái đó là con không làm chủ được đâu. Còn khi mà con đi dục cái ác pháp rồi, con muốn định nào nó vô định ấy. Tại vì cái muốn dục ý túc mà, mình muốn sao nó làm như vậy.
Còn
đúng không? Cái đó là tự gì tưởng tượng rồi. Không, nó ở trong tâm con nó dậm ra. Con nó dậm ra, nó qua cái cửa ngõ tưởng. thiện lắm nghe không, thiện lắm. Khi cái tâm ý thức của con nó hoạt động, tức là nó có vật tưởng nữa, cái yên lặng bắt đầu cái tưởng nó hoạt động cái âm thanh tưởng nó xuất hiện từ chỗ tưởng ra, cho nên không phải con cái tiếng trung nga nó đưa lên.
Nhưng vậy là con không sao cả, lý do sao cả
tức là con không có điều động được cái nguyên thảo con, mà cái sự tỉnh thức của nó để đưa vào cái pháp hướng để đi tham thiên tri đó, thì con ở trong cái hơi thở thôi, con duyên mạnh cái hơi thở thôi, thì nó đưa con vào trong cái trạng thái thông thường, nó xuất hiện ra những cái người pháp cái nội biểu tượng sắc tượng thì cũng được, thấy con nói đó là cái sắc tượng, nó giống như là tiếng chư thiên nói hoặc là tiếng chuông hay tiếng chư thiên nói, cho nên người ta nhập vào trong cái điện tưởng đó thì người ta nghe chư thiên nói, tiếng của chư thiên, cho nên có nhiều nhà sư họ tu với duyên tỷ rồi họ nhập vào cái định rồi bắt đầu họ nghe được chư thiên nói chuyện, nói đó là một cái tin tưởng của họ, nó xuất phát nghe trời bản thiên đang nói chuyện nghe giữa trời nhưng mà thật sự ra cái trời bản thiên là cái cảnh tưởng, cho nên Đức Phật nói tưởng tri chứ phải nghĩ tri, nó là cái thế giới tưởng hiện ra. Không phải, khi mà cái tâm nó yên lặng rồi thì con bám vào cái pháp như lý đắc ý đó. Còn cái hướng tâm như tham sân si và diệt cái ngã của con thì con cứ quán cho nó, con cứ đắc ý ra, con cứ đắc thường xuyên, con ý chỉ đừng có để nó không thông không được, để nó biết hơi thở xong thì không được, nó sẽ đi sai đó. Thì nhiều cái bây giờ nói chung là hầu hết là tu là nó sai đến cái chỗ nó cứ bị nhíp tâm vào cái hơi thở, nó không có niệm thở ra nữa, rồi cứ ôm chặt cái hơi thở mà đi đó. Thì nó ôm chặt cái hơi thở đi sai rồi, cho nên khi mà nó biết cái hơi thở rồi thì bắt đầu chúng ta quán đi tham, quán đi sân, quán đi si, quán vô ngã, quán tất cả mọi cái kiết sử, rồi chúng ta cứ thỉnh thoảng chúng ta quán, hãy ơi quán một cái câu tác ý rồi thì chúng ta cứ để cho nó yên lặng một khoảng thời gian chừng 5 hay là 10 phút nữa về các bạn tác ý ra nữa, chứ đừng có để mà nó cái dài chừng 5-10 phút không có được nó yên lặng 5-10 phút thì không có được, nó chỉ khoảng độ chừng 1 phút đó là mình tác ý một lần thì nó là cũng dài lắm rồi, cứ tác ý ra để cho giữ cái ý thức của mình, nó đừng có mất, có mất mình tác ý ra để giữ ý thức.
Như là con nghe chưa kịp hồi nãy thì con nghe thầy nói là mình ngồi đó trong tập mà 2-3 tiếng đồng hồ đó mà không có dòng tưởng chen vô, mình cứ theo dõi thở hoài nữa đó thì là tốt. Rồi bây giờ thì mới nói là mình có thể theo hơi thở lâu quá mình phải tác ý nó, thì như vậy là hai cái câu đầu thì con ra con nghe nó khó thấy được hay không?
Bây giờ thầy nói hồi nãy thì con tránh cho con biết là trong khi đó mình muốn biết được cái tâm của mình ví dụ thì nó nhiều hay là ít, phải không? Thì do đó bây giờ mình mới nhìn lại coi trong mình ngồi chơi về mình mới thấy nó, mình cũng không có mục đích, mình không có bắt buộc cái không cái tâm của mình nó nhiếp trong hơi thở đâu, nhưng mà tự động của nó lại quay vô, nó luôn luôn nó biết hơi thở, tự nó quay vô, thì nó quay vô cái thời gian mà ngắn 5-10 phút đó, thì mình biết mình mới đi vào cái giai đoạn đầu, mà nếu mà nó được 1-2 tiếng đồng hồ hay là 6-7 tiếng đồng hồ thì mình biết là nó được đi được cái nữa, mà hoàn toàn nó luôn luôn nó biết hơi thở, nó không lưu ý gì bên ngoài, ai chỉ lộn bên ngoài hay làm gì nó không lưu ý đó, mà nó chỉ có biết hơi thở thôi, thì biết nó hơi không giật rồi thì nó làm sao mà chịu của mình đi được để trắc nghiệm. Còn bây giờ trên con đường mà đang tu tâm mình chưa đi dụng đeo pháp, mình biết mình còn sân còn tham còn đủ thứ á, mà giờ mình cứ bắt buộc nó mà ở trong hơi thở mà kéo dài thì không có được con hiểu chưa? Nghe không? Vi tế lắm mà
khó, khó.
Phải hiểu cho rõ chứ không hiểu hay sai. Cái tâm của mình biết chưa có ly dục gì hết. Bây giờ mình đã biết nó căn cứ vào nó mới có biết hơi thở chút ít thì mình nói là như vậy, rõ ràng là những cái chuyện gì nhỏ nhỏ mình xả bỏ cũng thấy dễ dàng lắm. Nhưng mà chuyện lớn bắt đầu nó không có giữ được nó đâu. Phải không? Nó to tiếng, nó cũng tay chân nó múa mai đủ thứ hết rồi. Thì mình biết mà mình mới được được cấp phần đầu thôi. Còn bây giờ nó trong bụng mình thì nó có gặp cái chuyện mà nó khó khăn, có chuyện mà nó khó giữ mình đó. Thì do đó thì mình thấy mình có sân lên thật sự, nhưng mà mình không có lộ ra các tướng, rồi cứ cho ai biết hết. Cho nên